Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, đương nhiên tuyệt đại đa số mọi người đều không muốn cản thi phái lại khôi phục. Ngàn năm trước, ác danh phái này vang truyền, tà dị thái quá, khống chế cổ thi thành vật tác chiến, quả thực có phần tà ác, lại thêm mấy cấm pháp khiến người bình thường không chấp nhận được. Những truyền nhân đã xuất thế, có thể ngăn trở phái này tái hiện tu luyện giới không? Đáp án là không. Hiển nhiên, cản thi phái đã chuẩn bị nhiều năm, giờ đã đến thời khắc đánh bài ngựa, để cho đệ tử môn nhân cao thủ lộ mặt cũng là một cách tuyên truyền. Cổ thi hành sự cuồng ngạo như thế, không khó tưởng tượng rằng y đã nhận lệnh của trưởng bối trọng phái. Bọn họ chắc chắn muốn tạo thành thế thật lớn rồi mới khôi phục môn phái. Sở dĩ mọi người không muốn cản thi phái khôi phục lại là vì ai cũng sợ bà ác thi vô địch trong truyền thuyết. Bất quá một số người thông hiểu điển cố tin rằng nếu như không có gì đặc biệt, bà cổ thi đó gần như không thể hiện thế. Đồn rằng bác kỳ thi đó đã bị hủy từ ngàn năm trước trong trận đại loạn. Điển cố đó đã khiến cho mọi người có chút yên tâm, không ai hy vọng ba cổ thi từng xé nát cả thiên sứ tái hiện tu luyện giới. Tấm màn thần bí của cổ hy cùng đoạn lạc thiên sứ đã bị lột bỏ. Mọi người đều biết lai lịch của cả hai. Ánh mắt mọi người đổ dồn lên mình đoạn lạc thiên sứ cùng bốn vị tuyệt thế cao thủ trong trường đấu. Chắc chắn một trường ác chiến sắp nổ ra. Dưới sự khống chế của âm luật cổ quái do vòng đồng phát ra, đoạn lạc thiên sứ hóa thành một đạo điện quang lao tới xung kích bốn đại cao thủ. Bọn bốn người huyền trang nằm cùng ngâm nhất thể động thủ chống lại đòn công kích của thiên sứ kia. Biết được lai lịch của tử vật này, không ít người bất giác cảm thấy kinh ghét. Đấy tất cả là một hung thi trong truyền thuyết, tuy không được so với ba cổ thi vô địch, nhưng cũng là một trong những kỳ thi ác danh vàng xà năm xưa. Nó từng kinh qua vô số lần tế luyện của cản thi phái, toàn thân đều cứng như kim cương, đào thương bất nhập, trưởng lực, bình đào khó lòng lay động. Ầm, bùng! Trong đấu trường các bảy đá chạy, bụi tung mịt trời, trưởng lực ao ạt khiến cho kiếm khí xung quanh, từng đòn công kích mãnh liệt nối nhau ập vào đoạn lạc thiên sứ, nhưng không tỏ ra hữu hiệu. Mọi công kích của đoạn lạc thiên sứ đều theo chỉ lệnh của cổ hy. Tuy tốc độ của mỗi đợt xung kích cực nhanh, nhưng lúc ngắn quãng, hành động có phần chậm chạp, tình không giống với lời đồn rằng không thể kháng cự nổi. Tuy vậy, bốn tuyệt thế cao thủ không dám lờ là chút nào. Ô quang do đoạn lạc thiên sứ tỏa ra chính là tử khí, nếu nhiễm vào thân thể, chắc chắn mất đi một nửa tính mạng. Trên phía không trung, từ kim thần long gào lên ngào ngào. Đúng là rất có ý nghĩa, càng lúc càng loạn, ta thích lắm. Thần Nam lại thấy ưu tư, hắn từng đọc qua cổ tịch liên quan đến cản thi phái trong hoàng cung sở quốc, hiểu được nhiều điều bí mật, nắm rõ quá khứ của phái này, thế nên hắn biết được lai lịch của cổ hy. Ồ, đúng là có ý nghĩa, môn phái này một mình một lối tu luyện, quả có điểm bất đồng với thần thông của phái khác. Hắn không khỏi bội phục tổ sư của cản thi phái, có thể khống chế thân thể của người chết, khu động họ đi chiến đấu, bản lĩnh quả khó lòng tưởng tượng. Theo như truyền thuyết, Thuở ban sơ, tổ sư Cản Thi phái không phải là người trong tu luyện giới, chỉ nắm được thuật pháp đơn giản, khống chế thi thể nhảy nhót. Đầu tiên ông ta lợi dụng bản lĩnh này giúp người khác vận chuyển thi thể. Lúc đó, đây được coi là một biện pháp đặc thù điều khiển thi thể nên những người làm công việc này được gọi là Cản Thi nhân. Sau đó, nhờ tại cơ duyên xảo hợp, ông ta vô ý có được một bản pháp quyết tu luyện. Pháp quyết này không chỉ dạy cách tu võ, có cả những đạo pháp kỳ kỳ quái quái. Ông ta cũng có thể coi là có tài, qua mấy chục năm miệt mài nghiên cứu, rốt cuộc cũng nhất nhất tu thành được mọi loại thần thông trong kỳ thư, trở thành một vị bất thế cao nhân trong tu luyện giới. Về sau, tu vi của ông ta đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, đem bí pháp Càn Thi của mình kết hợp với võ học, đạo pháp, sáng tạo ra một pháp môn kỳ dị, khống thi thuật, rồi sáng lập ra Càn Thi môn. Có thể nói sơ qua nguyên nhân sáng lập của phái này là như thế. Trong trường đấu, bốn đại cao thủ cùng lúc đọa lạc thiên sứ đang nhanh như chớp, để lại mặt đất vô số tàn ảnh. Đại chiến kịch liệt cực độ, cát bụi tung trời, kiếm khí xung thiên, đấu đến mức tiền địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Đọa lạc thiên sứ vỗ đôi cánh, lên trời xuống đất nhanh như chớp, xuyên qua khoảng trống giữa tướng đại cao thủ. Đôi cánh xám hóa thành trận trận cuồng phong, bùng lên từng dải ô quang, từ khí giàn giụa, biến đấu trường trở thành tù la trường. Bất quá đọa lạc thiên sứ này chỉ là vật chết, còn xa lắc mới so được với một thiên sứ còn sống. Các loại thần thông thi triển ra so với lúc sinh tiền hết sức hữu hạn, bằng không bốn đại cao thủ mà quyết đấu với y e là chết mấy lần rồi. Một trường đại chiến kinh thiên động địa khiến cho khán giả nhiệt huyết sôi lên. Thượng cổ kỳ thi đọa lạc thiên sứ trong truyền thuyết kịch chiến với các tu tiên giả đỉnh đỉnh cao của Đông Đại Lục, chỉ nghĩ tới đã thấy khiến người ta kích động. Hào huống gì những người được tận mắt chứng kiến. Tiếng rùng cổ quái của vòng đồng liên tục vọng tới, tốc độ của tọa lạc thiên sứ mỗi lúc một nhanh, thân hình có vẻ chậm chạp lúc trước, hiện tại ngày càng khinh linh, áp lực lên bốn đại cao thủ càng nặng thêm. Nam Cung Ngầm, Huyền Trang, Vương Huy, Tề Đăng đưa mắt nhìn nhau tức thì hiểu ý. Tề Đăng, Vương Huy, Nam Cung Ngầm đột nhiên bạo phát toàn lực khống chế đọa lạc thiên sứ ở lại trong trường, khiến cho y không thể thoát ra được. Huyền Trang tách khỏi vòng chiến, hóa thành một dải khói nhẹ, nhanh nhẹn lao vào cổ Hy, tốc độ nhanh đến cực điểm. A Di Đà Phật, thiện tai, thiện tai. Huyền Trang tuy mồm miệng niệm Phật hiệu nhưng tay đã hành động, hàng ma thần thông đại từ đại bi trưởng ấn tới. Chân khí ngừng tụ thành Phật trưởng cỡ một trượng, uy thế che lấp cả đất trời. Từ trên đầu của cổ Hy ép xuống, trưởng lực mãnh liệt khiến cho phía dưới dậy lên một cuồng phong, bụi cát mù mịt. Mặt đất dưới chân cổ Hy xuất hiện lên một vết nứt lớn, có thể thấy uy lực của một trưởng này mạnh đến cỡ nào. Sắc mặt của cổ Hy khẽ biến, từ ngàn năm trước, Phật môn và Cản Thi phái từng xảy ra không ít lần đại chiến. Hàng ma thần thông của Phật môn có thể khắc chế bí pháp của Cản Thi phái, chẳng qua đạo cao một xích mà ma cao một trượng. Tuy vậy Cản Thi phái vẫn có phần kiêng nể thần thông của Phật môn. Sau khi ba cổ thi của môn phái này tiêu diệt khá nhiều bất thế cao thủ của Phật môn chưa từng thất bại, có chiến tích đáng kiêu ngạo đó, đệ tử của Cản Thi phái thi đấu với đệ tử của Phật môn thường tự tin trăm phần. Những tiếng choàng choàng vang lên, vòng đồng chạm vào nhau mãnh liệt đến mấy lần liền. Động tác của đọa lạc thiên sứ ngày xa lập tức lại trở nên lặng lẽ, đấu với ba đại cao thủ mỗi lúc một kịch liệt. Đồng thời, cổ Hy đưa song hoàn lên, nghênh đón đại từ đại bi trưởng. Hai chiếc vòng phát ra quang mang chói lọi, khiến cho mọi người không mở nổi mắt ra mà nhìn. Ầm một tiếng, cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, mặt đất rung lên bần bật. Một vết nứt khổng lồ chợt xuất hiện dưới chân của cổ Hy, ngoằn ngoèo vườn khắp bốn phương tám hướng. Y vùng song hoàn đánh bật Phật thủ, khiến cho bàn tay Phật tan biến trên không trung, nhưng đầu gối cũng lún xuống dưới đất. Hòa thượng Huyền Trang cũng niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật rồi lùi điện ba bước. Một đòn này hai người bất phần thượng hạ, tu vi chồng chênh không lệch bao nhiêu. Vẻ mặt của cổ Hy rạng rỡ, y bằng vào tu vi của bản thân có thể bình thủ với Huyền Trang, nếu có thêm đọa lạc thiên sứ xuất kích, Huyền Trang tất sẽ bại trận. Điểm đáng sợ của Cản Thi phái là bọn họ không chỉ biết bí pháp điều khiển cổ thi mà tu vi của bản thân cũng cao tuyệt. Một cường giả đỉnh cao cộng thêm một cổ thi vô địch không khiến cho người ta e sợ mấy là lạ. Mọi khán giả ngoài đấu trường đều đại kinh thất sắc, thở dài, người môn phái này thật sự quá ư đáng sợ. Nam Cung Tiên Nhi, Mộng Khả Nhi, Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương cùng biến sắc, địch thủ này quả thật đáng ngại. Với những gì Cổ Hy vừa thi triển, y có đủ thực lực đứng vào hàng thập đại. Nếu cộng thêm Đọa Lạc Thiên Sứ mà đối kháng tay đôi, còn có ai cùng trang lứa là địch thủ của y đây? Lúc đó Huyền Trang không ngừng không lo ngại, lại tiếp tục hành động, thân hình như điện quang, đại từ đại bi trưởng là Hán Quyền, Niềm Hòa Chỉ, các loại thần thông của Phật môn đều tập hợp ập tới Cổ Hy. Y chỉ cần cầm chân Cổ Hy, khiến cho tên họ Cổ đó không thể thuận lợi đập đoạt mệnh thi hoàn, coi như là đại công cáo thành. Nếu thiếu sự khống chế của Cổ Hy, Đọa Lạc Thiên Sứ không còn thi triển hùng ủy được nữa. Nhất thần tu vi của Cổ Hy cực kỳ đáng sợ, thi triển cương thi kỳ công huyền diệu mạc trắc, lập lập lờ lờ, âm u đáng sợ giống như ma quỷ. Huyền Trang hòa thượng tuy thần thông quảng đại, tu vi siêu phàm nhưng nhất thời cũng khó lòng làm gì được. Hai người đấu đến khó dứt ra. Âm luật cổ quái của đoạt mệnh thi hoàn thừa thớt đi nhiều, áp lực lên Nam Cung Ngâm, Vương Huy, Tề Đằng tức thì giảm hẳn. Hình ảnh lúc đó rất kỳ quái. Truyền nhân của thánh địa hai phái chính tà vốn trọng thế bất lưỡng lập, lại cùng hợp tác đối phó với ngoại nhân, quả là sự tình hạn hữu trong suốt mấy ngàn năm nay. Cổ Hy ha hả cười vang. Truyền nhân của chính tả thanh địa, bất quá chỉ có vậy, ai so được với ta? Lời lẽ tuy nhiên cuồng vọng, nhưng hiện tại đích xác là như vậy. Có Đọa Lạc Thiên Sứ khống chế ba đại cao thủ, một mình Huyền Trang hòa thượng nhất thời không thể gây khó dễ gì cho y. Ánh mắt của Nam Cung Tiên Nhi lóe lên thần thái khác lạ, không hiểu trong lòng tính toán điều gì, giờ thấy phe mình bất lợi, song không có ý trợ lực. Mộng Khả Nhi đứng trên không, mắt cũng lóe sáng dị quang, nàng ta đứng trên đài sen, hoàn toàn bất động, lặng lẽ quan sát trận chiến giữa bên dưới. Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương lúc này trên mặt đầy vẻ tàn bạo, hắn vốn là một kẻ cuồng bạo, ngày hôm nay đầu tiên là bị bại trong tay Thần Nam, hiện tại lại có thêm một gã cùng cuồng vọng không kém hắn, lại đang ở trước mắt diễu võ giường oai, làm hắn tức muốn điên lên, chỉ muốn ngay lập tức xông vào chém giết một phen. Lúc này, song hoàn trong tay của Cổ Hy lại chạm vào nhau, thanh âm phát ra so với lần thứ nhất rõ ràng bất đồng, vô cùng chói tai. Đọa Lạc Thiên Sứ sau khi nghe thấy âm thanh này, từ bên trong thân thể mạnh mẽ xuất ra hắc ám tử khí vô tận, thân thể hóa thành một đạo điện quang hướng Cổ Hy mà bay tới. Vương Huy, Nam Cung Ngâm, Tề Đăng, ba người lập tức truy đuổi theo. Nếu như để Đọa Lạc Thiên Sứ và Cổ Hy hợp lại một chỗ, Huyền Trang chắc chắn sẽ bị trọng thương. Đối với ba người bọn họ mà nói, nếu tiếp tục đối kháng thì chắc chắn sẽ vô cùng bị động. Tà đạo thánh địa và chính đạo thánh địa luôn ở trong tình trạng đối địch nhau. Nếu như nói lúc này Nam Cung Ngâm và Tề Đăng không muốn trợ giúp Cổ Hy một tay để trừ đi Huyền Trang hòa tượng thì thật là giả. Nhưng hiện tại đang có mấy vạn quan chiến giả ở bên, nếu như bọn họ để mặc cho Đọa Lạc Thiên Sứ sát thương Huyền Trang, sau này sẽ khó mà ngẩng cao đầu được trong giới tu luyện. Chắc chắn sẽ phải chịu sự khinh bỉ của mọi người. Tà đạo thánh địa, tuy võ đạo tà học đứng đầu, những vị tổ sư khai sáng phái này cũng đã lưu lại tà hiệu. Chuyện cho đến nay thì sớm đã không còn dạng tà tính vô bì như mấy ngàn năm trước. Nếu như một môn phái đều là ác đồ, cho dù là có bao nhiêu cao thủ đi chăng nữa, cũng sẽ không tránh khỏi sự nhất trí bài xích, truy sát của cả giới tu luyện. Thánh địa từ viễn cổ truyền lại đến nay, tà đạo thánh địa tịnh không nhất định phải là trí tà, chính đạo thánh địa cũng không nhất định phải là trí chính. Đó chính là nguyên nhân lúc tà đạo thánh địa và chính đạo thánh địa tranh đấu thì giới tu luyện đứng ngoài hai phái không được tường trợ. Đọa Lạc Thiên Sứ sau khi bay đến trên đầu của Huyền Trang phát ra một tiếng hú dài thê lương, thật giống như ác quỷ từ địa ngục mới chùi lên, làm cho người khác dựng cả tóc gáy. Hắn ta giơ cánh tay duy nhất ra, ấn mạnh xuống, từ khi trầm trọng bao phủ phía dưới, trường lực mạnh mẽ làm cả mặt đất rung chuyển. Huyền Trang tân hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng Cổ Hy đã chọn ngay lúc này mà xuất thủ. Hắn đã tính toán kỹ, đợi đến thời khắc này, gần như là hình với bóng. Theo sát Huyền Trang thi triển ngày cường thi kỳ công mà uy. Song hoàn thu về trên tay Cổ Hy, hai tay của hắn đen như mực, hiểm độc ấn về phía Huyền Trang, một dải sương mù theo tay của hắn xuất ra ồ ạt. À gì đà Phật! Huyền Trang khe khẽ niệm một câu Phật hiệu. Lúc này toàn thân trên dưới của hắn kim quang bao trùm, thật giống như một vị Phật Đà xuất thế, mà khí hắc ám sau khi gặp phải kim quang thì như băng tuyết gặp phải ánh dương, màu chóng mà tan chảy hết mà biến mất. Cũng đồng thời, sau thủ của Huyền Trang cùng huy động, tựa như có vô số bóng ảnh thủ xuất hiện tại hư không, những tiếng lộp bộp vang lên trên không không ngớt, vô số Phật trường va chạm vào song trường của Cổ Hy, tại không trung kim quang hắc mang giao nhau mãnh liệt, cuối cùng Cổ Hy bị bách lùi ra sau đến hơn 3 trượng. Phía ngoài trường trung nhân kinh hô, thiên thủ Phật Đa kia, không hổ là truyền nhân quyệt xuất nhất của Thiếu Lâm tự, không ngờ có thể tu luyện thành công môn huyền công đã thất truyền này, quả nhiên đã luyện thành rồi. Ngoài trường truyền lại những tiếng kinh thán, Huyền Trang dùng Phật môn kỳ công là thiên thủ Phật Đà đã hóa giải được nguy cơ trước mắt, lúc này ba đại cao thủ Vương Huy cũng vừa mới tới nơi, bốn người bao vây Cổ Hy và Đoạ Lạc Thiên Sứ vào trong giữa. Ha ha ha, bằng vào bốn người các ngươi thì không thể làm khó được ta đâu, không có truyền nhân nào của thánh địa nữa sao, các ngươi cùng xông lên một lượt đi, đương nhiên ngoại trừ mỹ nữ cần phải được nâng niu đó. Cổ Hy ngửa đầu lên cười, cười điên cuồng, nét mặt tả khí tựa hồ như không hề để lại những cao thủ đó vào trong mắt. Bốn người đều biến sắc, Tề Đăng, người bình thường vốn rất lạnh lùng, trầm mặc và kiệm lời, đột nhiên mở miệng mà nói. Câm miệng, ngươi là cái quái gì đâu, ỷ vào thượng cổ kỳ thi đối địch với ta, đó đều được xem là có bản lĩnh, nếu như dám cùng ta đối kháng một phen, ta chỉ cần dùng một tay cũng có thể giết chết ngươi. Tề Đăng bình thường cả nửa ngày cũng không mở miệng thốt ra lời nào, vẻ bề ngoài rất băng lãnh, hôm nay đột nhiên mở miệng nói ra những lời như vậy, làm cho những người đã từng biết hắn một phen kinh dị. Bất quá mấy lời này thật sự có chút trọng lượng, những truyền nhân thánh địa khác sau khi nghe xong thì trong lòng cảm thấy rất khoan khoái. Nhưng Cổ Hy đối diện sắc mặt vô cùng âm trầm, trong mắt hàn quang không ngừng lóe sáng, tà khí trên mặt của hắn càng lúc càng nhiều, hắn âm trầm mà nói. Bí pháp của Càn Thi phái ta chính là khống chế thượng cổ kỳ thi đối địch, cho dù là người công kích tạt đông bao nhiêu, cũng chỉ có ta và Đoạ Lạc Thiên Sứ hai người đối địch mà thôi, đó có gì là bất công cơ chứ. Nói thẳng ra một điều, thậm chí nếu ta tự tay ra tay, thì trong các ngươi cũng là không có một ai là đối thủ của ta. Bớt nói lời thừa đi, các ngươi lên một lượt đi. Mấy câu nói đầu, Cổ Hy đã tự nói ra sử môn của mình. Trên cao không, mái tóc dài đỏ như máu của Hỗn Thiên tiểu ma tung bay phấp phới, hắn hừ lên một tiếng mà nói, không biết trời cao đất dày là gì. Cổ Hy lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Hạng Thiên, lúc này sắc mặt của hắn âm trầm rất đáng sợ, sau đó hắn quét mình sang một bên nhìn Mộng Khả Nhi trên không trung, rồi chuyển hướng sang Nam Cung Tiên Nhi dưới mặt đất, sau cùng dừng mắt trên người của Hỗn Thiên tiểu ma vương mà nói, ta nói rồi, các ngươi lên cùng một lượt đi. Không biết vì sao, Cổ Hy tựa hồ rất phản cảm với người nào nghi ngờ thực lực của hắn. Lúc này, ánh mắt của hắn lạnh lẽo vô cùng. Thậm chí là chút hảo cảm lúc trước với Nam Cung Tiên Nhi và Mộng Khả Nhi cũng không còn nữa. Trong mắt của hắn bây giờ tràn ngập sát ý. Số đông những tù luyện giả trong trường đấu tựa hồ cũng đã cảm giác được sát khí của Cổ Hy. Anh ấy đều cảm thấy lạnh cả người. Lúc này mọi người đã dần phải chấp nhận một sự thật trước mắt. Càn Thi phái Đồng Sơn đã trỗi dậy, thượng cổ kỳ thi Đoạn Lạc Thiên Sứ trong truyền thuyết đã xuất thế, mọi người từ trong trạng thái kinh hãi từ từ tỉnh lại. Tất cả những người của các thánh địa đều lên hết đi, hôm nay tam bốn đại hội thiên hạ thanh niên cường giả. Lời nói thật cuồng vọng, Cổ Hy đứng giữa đấu trường dùng song hoàn chỉ vào Hỗn Thiên tiểu ma vương, Mộng Khả Nhi, Nam Cung Tiên Nhi, trên mặt đầy vẻ thách thức. Đến lúc này thì Hỗn Thiên tiểu ma vương không thể chịu đựng nổi nữa, hắn hống lên một tiếng, thi triển thần ma dực từ cao không nhanh như thiểm điện hạ xuống, lao thẳng vào Đoạn Lạc Thiên Sứ. Bọn người bốn đại cao thủ Huyền Trang cũng hành động ngay tức khắc, bốn người nhất tề hướng về Cổ Hy phát động công kích. Đoạn Lạc Thiên Sứ dưới sự chỉ huy của Cổ Hy như dính vào đầu của hắn và không ngừng xoay tròn. Cánh tay duy nhất của hắn ta xuất ra một màn tử khí, không biết là Đoạn Lạc Thiên Sứ đã dùng pháp thuật gì mà làm cho tất cả trường lực kiếm khí của các đại cao thủ đều bị tiếp dẫn mất, không hề tổn thương đến Cổ Hy một tí nào. Nhưng Cổ Hy cũng không hoàn toàn ỷ dựa vào sự bảo hộ của Đoạn Lạc Thiên Sứ, song hoàn không ngừng chuyển động và ra những trường lực mạnh mẽ hướng về mấy vị tuyệt thế cao thủ đại chiến, trời rung đất chuyển, sát khí ngập trời, đấu trường rộng lớn cũng rồng động kịch liệt. Lúc này, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đã lao đến nơi, nhưng hắn không hạ xuống mặt đất mà lại ở trên cao phách xuống một đạo trưởng lực mãnh liệt nhắm thẳng vào Đoạn Lạc Thiên Sứ. Chỉ là trưởng lực khi chạm vào người của tử vật này đột nhiên phát ra những tiếng như kim loại va chạm vào nhau, căn bản khó có thể làm tổn thương được. Cổ Hy và Đoạn Lạc Thiên Sứ phối hợp rất ăn ý, đại chiến cùng với bốn người. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thấy không đả thương được tử vật, nhưng đối phương cũng không truy kích. Hắn âm thầm nghiến răng, Hỗn Thiên Hư Không Đạo Đại Pháp lại một lần nữa được hắn thi triển ra. Một cửa động đen tối không chút ánh sáng tựa như thông đạo dẫn tới U Minh Địa Ngục xuất hiện trước ngực của hắn. Một cỗ đại lực mênh mông hùng dũng bùng phát, ao ạt đổ về phía hướng của Đoạn Lạc Thiên Sứ. Đoạn Lạc Thiên Sứ căn bản không thèm né tránh, để mặc sức mạnh mênh mông đó trực tiếp công kích lên người của mình. Chỉ nghe oanh một tiếng động chấn thiên, Đoạn Lạc Thiên Sứ bị đánh rơi xuống mặt đất, vô số lồng vũ rơi rụng tả tơi, bay tán loạn trong không trung. Tình cảnh trong trường làm tất cả mọi người đều chấn kinh, bên ngoài tiếng hoan hô như sấm động, những người quan chiến thấy Đoạn Lạc Thiên Sứ phát huy như vậy thì sớm đã hy vọng có người có thể giết được hắn. Mộng Khả Nhi và Nam Cung Tiên Nhi ngước nhìn Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, trong ánh mắt có phần phức tạp. Hư Không Đạo Pháp này quả nhiên là có chỗ độc đáo. Cổ Hy cũng không ngờ đến việc Đoạn Lạc Thiên Sứ lại bị người ta đánh rơi xuống đất. Bất quá, một kích này đối với Đoạn Lạc Thiên Sứ tịnh không tạo thành thương thế nghiêm trọng cho hắn. Dù sao, tiểu gia hỏa này cũng được gọi là thần linh. Tuy sớm đã chết rồi, thần thông không còn nữa, nhưng thể phách mạnh mẽ ngoài sự tưởng tượng của những người bình thường. Những tiếng bòng bòng đại phát ra, đoạn bệnh thi hoàn liên tục va vào nhau. Sau mấy tiếng kim loại loàng xoàng va chạm, Đoạn Lạc Thiên Sứ trên mặt đất đã soạt một tiếng đứng ngay dậy. Đồng thời lúc đó, bọn người tứ đại cao thủ Tề Đằng chớp lấy cơ hội công kích tận lực, khí thế hùng dũng bùng phát. Nhưng tốc độ của Đoạn Lạc Thiên Sứ nhanh đến cực điểm, đôi cánh màu xám tro như khoái đào quét ngang một cái. Từ khi trầm trọng xuất ra, toàn bộ trưởng lực và kiếm khí đều bị hóa giải. Liền ngay lúc đó, Đoạn Lạc Thiên Sứ bay lên, sau đó Cổ Hy đạp lên trên lưng của hắn, nhanh chóng nhảy lên cao lao về hướng của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Hạng Thiên biến sắc, đại lực hùng hậu xuất ra lúc nãy của hắc động, nếu như là đánh trúng người thường, nhất định sẽ tan xương nát thịt, xương cốt chẳng còn. Nhưng khi công kích lên thân của Đoạn Lạc Thiên Sứ, không ngờ ngoài việc làm cho nó rụng lồng ra, căn bản không hề gây ra thương hại gì nguy hiểm đến tính mạng của đối phương. Điều này thật làm cho hắn vừa sợ vừa phẫn nộ. Hỗn Thiên Hư Không Đạo, Hạng Thiên hét lớn, hắc động đại khai, tựa như muốn nuốt chửng mọi thứ trên thế gian này. Hấp lực cực đại đó hình thành lên một trận lốc xoáy cực lớn, vùng không trung phụ cận hắn như bị kéo giãn ra, cửa động hắc ám vô cùng âm u. Đoạn Lạc Thiên Sứ phát ra một tiếng hú dài thề đường, vũ động đôi cánh, cánh tay độc nhất hướng ra trước, như một hung ma từ khí ngập trời hướng về Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Cố ý cảm giác được hấp lực mạnh đó thì hắn có phần kinh hoàng. Lúc này hắn hoàn toàn có thể ra lệnh cho Đoạn Lạc Thiên Sứ thoát đi khỏi lực trường đó, nhưng hắn không làm mà ngược lại lại lệnh cho Đoạn Lạc Thiên Sứ lao về phía trước. Hắn không tin trong giới thanh niên có kẻ có thể hủy diệt được thượng cổ kỳ thi đang đứng ở dưới chân hắn. Đoạn Lạc Thiên Sứ đánh một quyền vào cửa động hắc ám kia, tử vong khí tức vô cùng vô tận xuất ra. Hơn thế nữa, trên người của nó còn bạo phát ra một vùng u quang, hắn tựa như một vầng mặt trời đen lơ lửng giữa không trung. Khi cánh tay duy nhất của Đoạn Lạc Thiên Sứ đã hoàn toàn tiến vào trong cửa động hắc ám kia, thì nét mặt của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương lộ ra thần sắc vô cùng thống khổ. Hắn ta không thể nào dùng hư không đạo pháp để nuốt gọn hoàn toàn đối phương khi mà đối phương tiến vào dị không gian, bởi vì sức mạnh của hắn chưa đủ mà khó chịu đựng được lâu. Trên người của Đoạn Lạc Thiên Sứ xuất ra một cỗ sức mạnh hủy diệt thiên địa. Âm một tiếng hất văng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ra, không trung lưu lại một vệt huyết tích. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương miệng thổ huyết, thần thụ trọng thương. Bên ngoài trường huyên náo cả lên, tận mắt thấy thực lực của Hạng Thiên, Hỗn Thiên Đạo, Hư Không Đạo, thực lực xứng danh đệ nhất trong giới tu luyện, không ngờ lúc này đã bị Đoạn Lạc Thiên Sứ nhẹ nhàng phá được. Tất cả truyền nhân của thánh địa đều biến sắc. Mọi người đều tin rằng nếu đổi lại là họ, khả năng là khốn khổ hơn cả Hạng Thiên. Cản Ti phái thật quá đáng sợ, có thượng cổ kỳ thi áp trận, có thể xưng là vô địch rồi. Đây tuyệt đối không phải là dọa người, Một tên đệ tử hậu bối có trong tay Đoạ Lạc Thiên Sứ mà đã như vậy, trưởng bối của hắn còn đến mức nào nữa? Không có nghi ngờ gì, khẳng định là còn có kỳ thi lợi hại hơn. Thậm chí có người còn đoán tam đại vô địch cổ thi thật ra chưa thật sự bị hủy diệt hoàn toàn, khả năng vẫn còn tồn tại trong nhân gian. Những tiếng kinh hô vang lên không ngớt từ bốn phía. Đoạ Lạc Thiên Sứ đã chết từ lâu, thi thể còn lưu lại thế gian vẫn còn quá đáng sợ như thế. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương bị văng ra xa tới mấy chục trượng, sắc mặt hắn đỏ bừng, hổ thẹn vô cùng. Hỗn Thiên Hư Không Đạo chính là vô thượng tuyệt học trong giới tu luyện, không ngờ là nội trong nửa ngày ngắn ngủi, trước sau đã bị hai người phá tan. Đây quả thực là một đả kích rất lớn đối với hắn, khiến cho hắn gần như muốn phát điên lên. Tà khí trên mặt của Cổ Hy càng lúc càng thịnh, hắn nhếch môi cười đắc ý, nhìn Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương mà nói: "Ta ghét nhất người nào nghi ngờ thực lực của ta, giờ thì ngươi còn nghĩ là có thể đánh bại được ta nữa không? Hiện tại ngươi nên chết đi là vừa." Nói xong, hắn không ngừng gõ đồng hoàn, Đoạ Lạc Thiên Sứ nhanh như tiềm điện lao về phía trước. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương sắc mặt đại biến, hiện tại hắn đã không còn một chút năng lực để đối kháng, nếu như phải ngạnh tiếp, rất có khả năng chết dưới tay của Đoạ Lạc Thiên Sứ. Đồ vô sỉ, người có dám bỏ tên tử quỷ kia ra mà cùng hạng mỗ đương đương chính chính đấu một trận không? Cổ Hy cười lạnh lẽo: "Đi chết đi, người chết thì không có quyền nói." Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương tức giận vô cùng, hắn bất đắc dĩ phải hạ xuống mặt đất, hòng mong sự bảo hộ của bọn người tề đẳng. Nhưng đột nhiên hắn lại thay đổi chủ ý, nhanh chóng bay sang phía Mộng Khả Nhi. Đoạ Lạc Thiên Sứ mang Cổ Hy truy sát phía sau không thả. Mộng Khả Nhi vừa kinh ngạc vừa giận dữ, không ngờ được hạng thiên trong tình huống như vậy mà vẫn không quên kéo nàng xuống nước theo. Nếu chỉ đơn giản đối địch với một mình Cổ Hy, nàng tuyệt không e hại. Nhưng có thêm Đoạ Lạc Thiên Sứ, cho dù là ngũ giai tuyệt thế cao thủ, sợ rằng cũng không nắm chắc được phần thắng. Sau khi Cổ Hy truy kích đến chỗ Mộng Khả Nhi, hạng thiên sớm đã dừng lại, đánh mạnh một quyền về phía của hắn. Cổ Hy cười lạnh, đoạt mệnh thi hoàn trong tay không ngừng gõ vào nhau. Đoạ Lạc Thiên Sứ tựa như một thần ma, xuất ra tử khí ngập trời, phách động trường về phía trước, cả Mộng Khả Nhi cùng bị bao bọc vào bên trong. Mộng Khả Nhi hết cách, bốn cánh ngọc liên bảo hộ thân thể, năm cánh ngọc liên bay ra chém xuống Đoạ Lạc Thiên Sứ. Trên cao không, hai thánh địa truyền nhân có thể phi không liên thủ mà đại chiến với Đoạ Lạc Thiên Sứ. Bọn họ tuy đã thấu hiểu được đạo lý muốn bắt được giặc, trước tiên phải bắt tướng. Cổ Hy chính là người chỉ huy cần phải đánh trước, nhưng Đoạ Lạc Thiên Sứ phòng thủ quá lợi hại. Một cánh tay duy nhất, một đôi cánh tựa như tường đồng vách sắt, gần như là miễn dịch với mọi công kích vật lý. Bọn họ căn bản không thể đột phá được nữa. Mộng Khả Nhi càng đánh càng kinh hãi, đối diện với đối thủ mà mọi công kích vật lý đều vô hiệu này, nàng thật sự không có biện pháp nào cả. Cuối cùng đành thi triển bí pháp ngũ hành lôi điện của Đạm Thải Thánh Địa, thiểm điện cuồng mãnh từ cao không phách xuống, tiếng sấm điếc tai không ngừng vang lên, những tia lửa điện cự đại xuất hiện tại không trung rực rỡ và chói mắt. Đạo gia pháp môn này dẫn đến ngũ hành lôi điện so với Tây Phương ma pháp sư có thể thi triển điện hệ ma pháp không biết là mãnh liệt hơn bao nhiêu lần, nhưng lôi điện cuồng mãnh như vậy cũng vô pháp lay động làm cho thương tổn Đoạ Lạc Thiên Sứ chút nào. Đều không ngờ là nó há miệng ra hấp thu tất cả lôi điện vào, thật quá sức khủng bố. Đoạ Lạc Thiên Sứ khi chết tuy đã không còn toàn bộ thần thông lúc thình tiền, nhưng nó vẫn có thể thi triển một số thần thông nhất định, uy lực cũng tuyệt luân như xưa. Họa may từ ngũ giai cao thủ trở lên mới có khả năng đối địch với nó. Mặc dù Mộng Khả Nhi nắm trong tay không ít đạo pháp kỳ diệu, nhưng nàng ta lại không hành sự lỗ mãng như Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, nếu không sớm đã bị thương trong tay Đoạ Lạc Thiên Sứ rồi. Bất quá cho dù như vậy, nếu cứ kéo dài thì bị thụ thương hay bại trận chỉ là chuyện sớm muộn. Mộng Khả Nhi cau mày, nàng không muốn bỏ chạy xuống cầu đến sự viện trợ từ dưới mặt đất, nàng ta không muốn bị mất mặt trước mấy vạn quan chiến giả ở phía dưới. Lúc bấy giờ, trên không trung, ba thân ảnh không ngừng thay đổi phương vị, nhanh chóng chuyển đổi vị trí, những tiếng rào rào kêu lên, vài tiếng động phá không gian vang lên. Mộng Khả Nhi đã thành công trong việc dụ Đoạ Lạc Thiên Sứ đến gần chỗ thần nam đang đứng. Thần nam chửi thầm, trong lòng Mộng Khả Nhi đáng ghét đến cực điểm, nhân lúc hắn không lưu ý đã dẫn lửa đến nơi đây. Hơn nữa sau khi đến, Mộng Khả Nhi còn mượn sự công kích từ trưởng lực của Đoạ Lạc Thiên Sứ, nhanh chóng tránh bay ra ngoài mấy chục trượng, cách xa khỏi chiến trường. Trong mắt người khác không phải là nàng ta lâm trận bỏ chạy, mà là đang dò tránh công kích mãnh liệt, tạm thời tránh mũi nhọn mà thôi. Lúc này, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cũng bị hất văng cách đó không xa. Đoạn Lạc Thiên Sứ vì truy kích Mộng Khả Nhi mà đến gần Thần Nam, dưới sự khống chế của Cổ Hy liền đẩy tới trước một trường. Từ Kim Thần Long kêu gào loạn lên, vội vã né tránh, nhưng Đoạn Lạc Thiên Sứ truy sát không tha. Thần Nam đại nộ, làm sao cũng không ngờ được chiến hỏa lại cháy lan đến người của hắn nhanh như vậy, liền xuất ngay diệt thiên thủ mà ứng chiến. Cổ Hy và Đoạn Lạc Thiên Sứ vẫn như chưa rõ chuyện gì thì đột nhiên bị một tử kim đại thủ xuất hiện trước mặt tóm gọn. Thủ trưởng cự đại che khuất cả mặt trời, tóm bọn họ vào trong, dùng lực bóp chặt như muốn biến bọn chúng thành bột phấn. Những quan chiến giả trên mặt đất xôn xao cả lên. Bọn họ thấy Thần Nam thi triển diệt thiên thủ thần bí thêm một lần nữa, đương nhiên vẫn chưa phát giác ra tử kim thần thủ hình thành như thế nào. Bất quá trông thấy nó tóm gọn được Đoạn Lạc Thiên Sứ đó vào trong, mọi người đều hưng phấn không thôi. Toàn trường nổi lên một trận cao trào nữa sau khi Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đánh Đoạn Lạc Thiên Sứ rơi xuống mặt đất. Những truyền nhân thánh địa đều trợn mắt há miệng, không ngờ được Thần Nam vừa ra tay đã giam cầm được địch nhân gần như là không thể chiến thắng được trong tay. Mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị. Bất quá chỉ có bản thân của Thần Nam là biết rằng diệt thiên thủ khó có thể hủy diệt được Đoạn Lạc Thiên Sứ và Cổ Hy. Đoạn Lạc Thiên Sứ dùng đôi cánh bảo vệ Cổ Hy, nó còn dùng cánh tay duy nhất của mình để đột phá quang trường thoát ra ngoài. Thần Nam thật có chút chấn kinh, không một ai biết rõ uy lực của diệt thiên thủ bằng hắn. Nếu như là người bình thường mà bị bóp như vậy, e là đã biến thành một đống bầy nhầy. Nhưng Đoạn Lạc Thiên Sứ này thân người giống như là kim cương, gần như là miễn dịch với vật lý công kích. Wow, đáng sợ thật, còn bà nó chứ, đúng là quái vật đánh mà không chết. Từ Kim Thần Long âm ầm lên những câu vô cùng bất nhã. Nó ở rất gần nên nhìn rất rõ, mắt thấy diệt thiên thủ quang mang càng lúc càng ảm đạm, tên lệ quỷ bên trong dường như sắp sửa thoát ra ngoài. Thần Nam nghiến chặt răng, điên cuồng vận công lực, nhưng vẫn không thể làm trọng thương được Đoạn Lạc Thiên Sứ. Cuối cùng hắn huy động cả tay phải, hùng hăng nhắm xuống phía dưới. Từ Kim Thần Trưởng của hắn thực hiện một động tác độc nhất vô nhị, ném Đoạn Lạc Thiên Sứ và Cổ Hy bị giảm giữ bên trong xuống đất. Chỉ nghe oanh một tiếng, một thanh âm chấn thiên vang lên, mặt đất rung chuyển, Đoạn Lạc Thiên Sứ bị ném mạnh xuống đất, một cái hố cự đại xuất hiện chính giữa trường đấu, vết nứt cực lớn lan rộng ra bốn phương tám hướng. Bất quá tử khí hộ thể vô tận của Đoạn Lạc Thiên Sứ tương đương với trần khí hộ thể của vũ giả, căn bản không có gì đáng ngại. Cổ Hy thì được nó bảo bọc cẩn thận trong đôi cánh nên không hề bị thương tổn gì. Những tiếng bong bong kêu lên, đoạn mệnh thi hoàn không ngừng gõ vào nhau, Đoạn Lạc Thiên Sứ lại bay lên trời. Ôi giời ơi, mẹ ơi! Từ Kim Thần Long không quan tâm đến thể diện, lại bắt đầu mở miệng dùng tiếng người mà chửi rủa. Còn sống dài hơn cả cửu mệnh thần à? Quái vật này như thế làm sao mà đánh lại? Ta đại diện cho Thái Dương kinh bỉ tên quái vật nhà ngươi, ta khinh, phi, ta khinh người đấy. Tuy không thể hủy diệt Đoạn Lạc Thiên Sứ, nhưng có thể ném nó xuống đất như vậy cũng đã đủ làm kinh hãi thế tục lắm rồi. Biểu hiện của tên quái vật lúc này quá kinh nhân, gần như là vô địch. Ngoài trường tiếng hoàn hồ vang trời. Cổ Hy sắc mặt tái xanh, tuy thân thể không bị thương nhưng vừa rồi thật quá mất mặt. Điều quan trọng nhất là cho đến hiện tại, hắn cũng vẫn chưa rõ Tử Kim Thần Thủ xuất hiện được bên cạnh hắn như thế nào. Lần này hắn bỏ qua Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, hậm hực nhìn chằm chằm vào Thần Nam rồi ngự trên Đoạn Lạc Thiên Sứ nhanh chóng lao về phía trước. Thần Nam thầm kêu khổ, bị tổ hợp quái vật bất tử này nhắm vào đã không còn đường lui, e là chỉ còn cách liều chết. Đã không thể tránh khỏi một trường ác chiến, Thần Nam đành theo nguyên tắc tiền hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tào ương. Diệt thiên thủ lại một lần nữa xuất kích, Tử Kim đại thủ đột ngột xuất hiện sau lưng tổ hợp quái vật, tóm lấy cả bọn, sau đó ném xuống mặt đất. Oanh một tiếng nữa, một tiếng động long trời lở đất vang lên, cũng giống như khi nãy, tổ hợp quái vật lại tạo thành một hố sâu trên mặt đất. Từ lúc bắt đầu đến giờ, tổ hợp quái vật luôn chiếm được thế thượng phong, mãi đến khi giao thủ với Thần Nam mới bị thất thế. Mấy vạn tu luyện giả quan chiến sôi sục lên, ồn ào hoan hô. Hiển nhiên là tuyệt đại đa số mọi người đều không có cảm tình với Cản Tỳ phái, đều hy vọng Cổ Hy đại bại. Cổ Hy tức điên cả người, ngẩng đầu lên trời, hống lên một tiếng giận dữ, sau đó lại ngự trên Đoạn Lạc Thiên Sứ bay lên không trung.
Bất quá lần này, hắn vừa rời khỏi mặt đất chưa được bà trượng thì một tử kim đại thủ lại đột ngột xuất hiện trên đầu của hắn. Diệt thiên thủ lần này không bao bọc tổ hợp quái vật này vào trong mà lại trực tiếp ấn mạnh xuống. Tử quang lóe lên, oanh một tiếng cực lớn, diệt thiên thủ to đến cả trượng, hùng ác ấn xuống tổ hợp quái vật, đem mạnh bọn chúng xuống ngày hố sầu mới nãy, làm cát bụi bay lên mù mịt. Nếu như không phải là đọa lạc tiên sứ đột nhiên vòng đôi cánh lại, thì lần này Cổ Hy thật sự có khả năng bị trọng thương. Bên ngoài huyền náo, đây đơn giản là không thể nào tin nổi, diệt thiên thủ thật sự quá thần dị, tất cả mọi người thủy chung vẫn chưa biết nó hình thành như thế nào. Điều quan trọng nhất là nó gần như đã đè bẹp cái tổ hợp quái vật vô địch kia. Mấy truyền nhân thánh địa đều biến sắc mặt. Đoạn lạc thiên sứ gần như là miễn dịch với những công kích vật lý này. Nếu như hoán đổi lại là họ thần nam đối địch, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, tất cả đều thấy lạnh gáy. Cô Hy giận đến điên cả người, không ngờ là đã liên tiếp mấy lần bị người khác hạ nhục ném xuống đất như vậy. Ta là giết hắn đi còn dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn ta đứng dậy, ngửa đầu lên trời hét lớn. À, còn bà ngươi, ta không tin là ta không đánh chết được ngươi. Thần Nam có phần tức giận, diệt thiên thủ liên tục xuất thủ, những tiếng oanh oanh lại tiếp tục vang lên. Cổ Hy và đoạn lạc thiên sứ bị nện lún sâu vào trong lòng đất đến mấy trượng. Diệt thiên thủ hình thành từ kim thần trưởng không ngừng công kích đọa lạc thiên sứ. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng có phần hoạt kê. Một thanh niên đang huy động từ kim thần thủ cực lớn của mình nện mạnh một tổ hợp xuống đất. Từ kim thần trưởng ta như cánh tay cử cự nhân, còn người điều khiển và người bị đóng xuống đất thì lại rất nhỏ bé. Sau khi liên tiếp 5 lần ấn xuống diệt thiên thủ, thần Nam dừng lại. Hắn cảm giác đã kiệt lực và cũng biết rằng làm như thế chỉ lãng phí công lực mà thôi. Nếu như không phải cách đó không lâu, hắn đã không uống được thần long huyết của Bĩ Tử Long, dược lực vẫn còn tác dụng, e là hiện tại hắn đã hư nhược rất bất kham rồi. Lúc này khó mà dùng diệt thiên thủ để mà hủy diệt được đọa lạc thiên sứ. Hắn không muốn lãng phí công lực nữa mà nên suy tính biện pháp khác. Lúc này, Cổ Hy được hai cánh của đọa lạc thiên sứ bao bọc. Hầu hết những lực hủy diệt của diệt thiên thủ bị ngăn lại bên ngoài. Bất quá hắn vô cùng mất mặt. 5 lần bị từ kim thần thủ khơi khơi đóng xuống đất. Tình cảnh kinh người trong trường đấu là mọi người quan chiến đều há miệng trợn mắt. Mãi một lúc lâu sau mới sực tỉnh, cất tiếng hoàng hô vang cả trời đất. Đôi mắt đẹp của Nam Cung Tiên Nhi lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Tuyệt thế tư dung điên đảo chúng sinh tràn ngập vẻ vui sướng. Nàng ta phát giác ra trên người thần Nam có rất nhiều bí mật. Nàng ta quyết chí chiếm lấy Thiền Ma Bát Bộ và diệt thiền thủ. Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương vừa thấy kinh ngạc vừa giận dữ. Biểu hiện của thần Nam nằm ngoài ý liệu của hắn ta. Đối thủ mà hắn hận đến tận xương tủy mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Điều này làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Mộng Khả Nhi thì trong mắt thoáng qua một tia kỳ dị. Giữa nàng và thần Nam ân oán chồng chất, không ngờ là mới chỉ trong gần một nửa ngày mà đối phương liên tục thi triển Thiền Ma Bát Bộ và diệt thiền thủ, hai loại thượng cổ tuyệt học đã thất truyền từ lâu. Trong lòng của nàng tràn ngập nỗi kinh ngạc, nàng ta tự nhủ phải truy ra xuất thân của thần Nam, nếu không trong lòng sẽ không thể nào yên tâm được. Huyền Trang, Tề Đằng, Nam Cung Ngâm, Vương Huy, Thánh Điện truyền nhân 4 vị chính tả lưỡng đạo đều chấn kinh vô cùng. Mới nãy cả bọn đã cùng nhau đại chiến với đọa lạc thiên sứ một khoảng thời gian dài. Không ai rõ hơn bọn họ thượng cổ kỳ thi này lợi hại đến mức như thế nào. Nhưng mắt thấy đọa lạc thiên sứ liên tục bị đè bẹp trong tay của thần Nam. Điều này là một sự công kích không nhỏ đối với họ. Tất cả đều ngấm ngầm kinh hãi đối với thần công tuyệt kỹ của thần Nam. Ai nấy đều trầm ngâm, không ngừng suy tư. Lúc này Cổ Hy và đoạn lạc thiên sứ đã lên khỏi miệng hố, toàn thân trên dưới đều dính đầy đất. So với bộ dạng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, cuồng ngạo vô địch lúc đầu thật khác xa. Cổ Hy giận run cả người, ngẩng đầu lên trời hét lên điên cuồng. Chết tiệt, ta thể sẽ băm người ra thành trăm mảnh. Không, phải tái chế người thành cương thi, thành nô tài trung thành nhất của Cản Thị Phái. Cổ Hy đứng trên mặt đất, dùng tay chỉ thẳng vào thần Nam trên không trung, lửa giận bốc lên ngút trời khiến cho giọng nói cũng rùn lên. Hây! Đọa lạc thiên sứ lại mang Cổ Hy bay lên cao, lao thẳng đến chỗ thần Nam. Thần Nam không đối địch mà lệnh cho Tử Kim Thần Long nhanh chóng hạ xuống. Hắn không muốn chiến đấu trên không trung với đọa lạc thiên sứ bởi vì đối phương trời sinh là phi không cường giả. Hắn thì phải mượn lực của Tử Kim Thần Long như vậy mà tiến hành không chiến. Hắn không những không chiếm được tiện nghi mà tuyệt học Thiền Ma Bát Bộ cũng khó có thể thi triển. Đứng trên mặt đất, Thần Năm nắm chặt phương thiên họa kích, chi bảo của Hỗn Thiên Đạo, lạnh lùng liếc nhìn Đoạn Lạc Thiên Sứ đang lao xuống. Hắn ta đem công lực toàn thân truyền vào bên trong thân binh được luyện thành từ thiên ngoại kim tinh, phóng ra từ kim thần quang chói lọi, mũi kích nhọn hoắt sắc lạnh, quang hòa lóe sáng, phát xạ ra kích mang dài đến mấy trượng, thấp thoáng ẩn hiện thành thế kinh nhân. Đoạn Lạc Thiên Sứ làm trỗi dậy một trận cuồng phong mãnh liệt, từ khí vô tận chuyển động theo sau, chỉ chớp mắt đã bay đến ngay trên đầu của Thần Nam. Thần Nam chỉ hét lớn một tiếng, sát! Mũi nhọn của phương thiên họa kích xạ ra thần mang nóng bỏng, xé nát hư không, hướng thẳng lên trên, xuyên thẳng vào trong vô tận tử khí đó. Hắc ám tử khí bao trùm không trung bị hàn mang tử kim sắc của kích ấn lấn át. Nhưng cánh tay độc nhất tựa như quỷ trảo từ từ cửu u địa phủ thỏ ra, ngoan cố chụp xuống kích vàng. Không hề xuất hiện cảnh tượng như dự liệu là cánh tay này sẽ bị chém đứt. Một trảo này của Đoạn Lạc Thiên Sứ đã làm cho kích mang nóng rực bị tàn biến. Một kích toàn lực của Thần Nam đã bị hóa giải. Thần Nam vội vã đổi chiều, may tay bố thần kích, tay đổi vị trí tấn công vào hông của Đoạn Lạc Thiên Sứ. Chính nghe oanh một tiếng, một tiếng động chấn thiên, Đoạn Lạc Thiên Sứ trên không trung bị lắc lư, còn Thần Nam bị chấn động văng ra sau. Cảnh tượng kinh người trong trường đấu làm cho tất cả những người quan chiến hít vào một hơi khí lạnh. Cố Hy cười lạnh, không một ai rõ hơn hắn về sự cường đại của Đoạn Lạc Thiên Sứ. Đao binh của nhân gian khó mà thương tổn được thân thể của nó, xứng đáng được gọi là kim cương thể phách, miễn dịch với công kích vật lý. Hắn ta tàn nhẫn nhìn Thần Nam dưới mặt đất, lệnh cho Đoạn Lạc Thiên Sứ lao xuống kích sát, chuẩn bị giết chết một đối thủ đã làm cho hắn mất mặt nhất từ trước đến giờ. Thần Nam biến sắc, dù là tuyệt thế cao thủ, nhưng thật không ngờ là không có cách gì làm chấn động được Đoạn Lạc Thiên Sứ. Rốt cuộc là như thế nào mới có thể hủy diệt được thượng cổ kỳ thi đáng sợ này đây? Nếu như không có biện pháp nào thì hắn chỉ có thể chọn một trong hai con đường, đó là tự sát hoặc là bị hành hạ cho đến chết. Thiên Ma Bát Bộ, nó có thể phá được mọi công pháp trên thế gian không? Đối diện với Đoạn Lạc Thiên Sứ đang hung hăng lao xuống, Thần Nam thi triệt Thiên Ma Bát Bộ, thần hóa thành một đạo quang ảnh, nhanh chóng tránh ra ngoài mười mấy trượng, tránh khỏi sự công kích hùng bạo đó. Đoạn Lạc Thiên Sứ tấn công hụt, soạt một tiếng, xoay đôi cánh tiếp tục lao đến. Từ kim thần long trên không kiều ngào ngào loạn lên. Phải chi mà có hậu nghệ cung thì tốt biết mấy. Không chỉ là mấy tên tiểu tử khẳng khiu này mà ngay cả mặt trời cũng có thể bắn trụng đấy. Địch xác là như vậy. Nếu như có hậu nghệ cung trong tay thì Đoạn Lạc Thiên Sứ đang lao đến kia, Thần Nam cầm chắc sẽ bắn chết được nó. Thần Nam Bát Bộ phá tan mọi công pháp của thế gian, chỉ là nó cần phải đạt đến thiên địa cực tốc mới có thể nghịch chuyển thời không. Đối với bản thân ta hiện tại mà nói, còn lâu mới có được tu vi như vậy, làm sao có thể thoát khỏi kiếp nạn trước mắt đây? Thần Nam thầm lo lắng, càng kéo dài, tinh mạng của hắn càng khó giữ. Liên tiếp, Thiên Ma Bát Bộ thi triển, Thần Nam hóa thành một đạo tử quang, không ngừng thay đổi vị trí trong trận đấu, tránh né sự truy kích của Đoạn Lạc Thiên Sứ. Lúc này, mấy vạn người đứng xem bên ngoài đều khẩn trương vô cùng, mọi người đều yên lặng chăm chú quan sát cuộc truy kích hùng hiểm. Bên trong trường đấu, những truyền nhân thánh địa cũng không ngoại lệ, tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào đại chiến. Có mấy người tuy là rất muốn giết chết Thần Nam, nhưng lúc này đây họ lại hy vọng Thần Nam có thể thắng, dẫu sao đối phó với một người cũng dễ hơn là một tử vật. Đoạn Lạc Thiên Sứ xuất hiện đã làm cho tâm tư của tất cả truyền nhân thánh địa này đều đại loạn. Vào lúc này, Thần Nam vẫn không ngừng tránh né, nhưng trong đầu của hắn đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hắn đang nghĩ đến một khả năng, một phương pháp có thể giết chết được Đoạn Lạc Thiên Sứ. Thần huyết phá thì sát. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, cái ngày Sở Quốc Hoàng Cung bùng nổ, kinh thế đại chiến, lúc diệt bà quỷ vật chui ra từ cổ mộ, lão yêu quái đã từng nói với hắn như vậy. Ngày đó, mũi tên sau khi nhuốm đầy huyết dịch của hắn, uy lực bội tăng, hủy diệt hoàn toàn thi sát. Hôm nay, Đoạn Lạc Thiên Sứ cũng đồng dạng là tử vật, nếu như dùng thần huyết đối phó với nó, có khi có hiệu quả đấy. Nghĩ đến đây, huyết dịch của Thần Nam sôi lên, hắn có một thứ cảm giác thần huyết rất có khả năng tiêu diệt được Đoạn Lạc Thiên Sứ. Cuối cùng cũng đã tìm được phương pháp giết chết thượng cổ kỳ thi, hàn quang trong mắt Thần Nam lóe sáng, hắn vẫn không ngừng thi triển Thiên Ma Bát Bộ, liên tục thay đổi vị trí, tránh đi sự truy sát của Cổ Hy. Hắn nắm chặt phương thiên họa kích, bằng hai tay làm một động tác nhỏ, rạch một vết thương trên cánh tay phải. Hắn sớm đã vận lực, huyết dịch chảy ra giống như tiểu xả có linh tính. thuận theo thần kích chảy đến mũi kích, một dòng máu nhỏ liên tục chảy xuống đầu mũi kích sắc nhọn. Tình huống chỉ xảy ra trong một chớp mắt nên không một ai chú ý được, đầu mũi kích đã bị nhiễm thành màu đỏ tươi. Cổ Hy trên không trung cuồng vọng cười lớn: "Thần Nam, ta xem người duy trì được bao lâu, hôm nay người nhất định phải chết." Thần Nam sau khi tránh khỏi một phen công kích hùng mãnh đột nhiên dừng lại, hắn bay lên cao không lạnh lùng nói với Cổ Hy: "Nói ra thì khó nghe, nhưng nếu như không phải người có thượng cổ kỳ thi, ta đã giết chết 10 mạng nhà ngươi rồi." Cổ Hy giận điên cả lên, tu vi của bản thân hắn cũng đã đạt đến cảnh giới tuyệt thế cao thủ, bản lĩnh đủ sức xếp cùng với 10 thanh niên mạnh nhất của Đồng Đại Lục. Hắn ta lúc bấy giờ hận nhất là những kẻ khác nói hắn tu vi kém cỏi, chỉ dựa vào cổ thi để mà giao đấu. Tà khí trên mặt của hắn càng lúc càng thịnh, tàn nhẫn cười mà nói: "Trong mắt của ta, ngươi là kẻ đã chết, ta sẽ không trúng kế của kẻ đã chết. Được rồi, dù hí đã kết thúc, ngươi có thể chết được rồi đấy." Những tiếng bòng bòng vang lên, đọt bệnh thi hoàn không ngừng va vào nhau, Đoạn Lạc Thiên Sứ đột nhiên trở nên điên cuồng, tốc độ so với lúc trước không biết nhanh hơn biết bao nhiêu lần, hung hăng lao đến tấn công Thần Nam. Lúc này, ngoài dự liệu của mọi người, Thần Nam yên lặng đứng giữa trường đấu, không vận dụng thiên ma bát bộ để tránh né, mà nắm chặt phương thiên họa kích hướng thẳng vào trời mà nghênh tiếp. "Wow, bỏ sư rồi, tiểu tử người bị điên rồi, còn không mau tránh đi." Từ Kim Thần Long hốt hoảng kêu gào loạn lên. Một đạo tử mang nóng bỏng bắn thẳng lên trên không trung, bất quá khó có thể ngăn trở được thân thể cường hãn của Đoạn Lạc Thiên Sứ, kịch bằng tấn công trên người của nó đều vô hiệu. Cánh tay độc nhất của Đoạn Lạc Thiên Sứ hạ xuống, nhanh chóng chộp về hướng Thần Nam. Thần Nam không nhanh không chậm, nắm chặt thần kích đâm mạnh vào ngực của Đoạn Lạc Thiên Sứ. Vào lúc này, trong mắt của mọi người, Thần Nam rõ ràng là đang tự sát. Mọi công kích vật lý đều vô hiệu với Đoạn Lạc Thiên Sứ. Thần kích cho dù là sắc nhọn đến thế nào cũng khó mà làm gì được ngực của nó. Ngược lại, quỷ trảo của nó sẽ lập tức xé nát Thần Nam. Tuy nhiên cảnh tượng kinh ngạc đã phát sinh, những cơn gió mãnh liệt thổi tung mái tóc của Thần Nam, quỷ trảo đáng sợ chỉ còn cách hắn độ một cánh tay thì dừng lại. Thần kích trong tay Thần Nam không ngờ đã xuyên qua ngực của Đoạn Lạc Thiên Sứ, treo nó giữa không trung. Kịch màng từ lưng của Đoạn Lạc Thiên Sứ xuyên thấu lên bên trên, xuyên vào bàn chân phải của Cổ Hy, làm cho hắn cũng bị treo giữa không trung. Cảnh tượng này làm cho hắn chấn kinh tất cả mọi người. Cổ Hy phát ra một tiếng rú chói tai, nét mặt vốn kinh tuấn biến thành thống khổ vô cùng. Đoạn Lạc Thiên Sứ cũng phát ra những tiếng hú thê lương, phảng phất như nó cũng có trì giác, cũng đang biết đau khổ. Thần Nam như thần tựa ma, giơ cao Đoạn Lạc Thiên Sứ gánh lên trên không trung, ánh mắt lạnh lẽo khiếp người. Tiếp theo, hắn quay Đoạn Lạc Thiên Sứ cùng với Cổ Hy mấy vòng, sau đó giơ lên cao, ném mạnh xuống dưới mặt đất. Chỉ nghe ầm một tiếng, cát bụi bay lên, Đoạn Lạc Thiên Sứ và Cổ Hy rơi phịch xuống đất, làm cho cát bụi mịt mù đầy trời. Bên ngoài trạng một trận xôn xao, mọi người tựa hồ không dám tin vào mắt của mình nữa. Miễn dịch với công kích vật lý, Đoạn Lạc Thiên Sứ gần như là vô địch này, không ngờ lại bị Thần Nam dùng thần kích đâm chết. Điều này thật là làm người khác khó mà tin nổi. Ngoài trường đấu sôi sục cả lên, mấy vị truyền nhân của chính tả lưỡng đạo thánh địa đều ngạc nhiên vì Thần Nam. Bọn họ đều đã từng cùng Đoạn Lạc Thiên Sứ giao thủ, đều biết rất rõ chỗ đáng sợ của nó. Thần sắc của họ lúc này vô cùng phức tạp. Đoạn Lạc Thiên Sứ sau khi rơi xuống mặt đất, thân thể co quắp lại, khó mà đứng dậy nổi. Cổ Hy thần sắc thống khổ ngồi trên mặt đất. Lúc hắn bị Thần Nam treo trên cao không, hắn không phải là không muốn tránh thoát, nhưng bị một cỗ sức mạnh lực lượng kỳ dị đã trói chặt chân phải của hắn. Trừ phi hắn có thể hạ quyết tâm chịu đau mà bỏ đi chân phải, nhưng cuối cùng hắn không dám phản kháng gì cả. Không chỉ như vậy, Thần Nam còn thông qua thần kích truyền vào chân của hắn một cỗ lực lượng. Hắn biết là chân phải của mình khả năng đã bị phế, có thể hồi phục lại được hay không thì chỉ có trời mới biết được thôi. Thần Nam nắm chặt phương thiên họa kích, không hề lý tới Cổ Hy, bước nhanh đến gần Đoạn Lạc Thiên Sứ, giơ kích lên, phốc một tiếng đâm vào ngực của nó, bất quá giống như là đâm vào gỗ, tĩnh không hề có một chút huyết dịch nào tuôn ra. Dừng tay! Một tiếng quát lớn từ ngoài trường truyền lại, một lão nhân mặc áo màu xám tóc bạc trắng nhanh chóng đến nơi này, động tác thật sự nhanh đến cực điểm như phủ quang lược ảnh. Thần Nam lạnh lùng liếc về phía đó, hắn vẫn không dừng lại, không cần nghĩ cũng biết người mới đến này muốn bảo hộ cho Cổ Hy và Đoạn Lạc Thiên Sứ. Sớm không đến, muộn cũng không đến, Lúc Đoạn Lạc Thiên Sứ còn hung hăng dường uy thì sao không thấy người ngăn lại? Thần Nam dùng kích hất Đoạn Lạc Thiên Sứ lên, khi lên đến nửa chừng liền nâng thần kích hung ác mà chém xuống. Chỉ nghe phốc một tiếng, phương thiên hỏa kích bị nhiễm thần huyết, lạnh lẽo rợn người, bạo phát ra quang mang sáng rực chói mắt, chém Đoạn Lạc Thiên Sứ đứt thành hai đoạn. Mấy vạn người quan chiến sôi sục lên, Đoạn Lạc Thiên Sứ hùng mạnh gần như là vô địch, không ngờ lại bị chém đứt thành hai như vậy. Điều này quả thật quá sức kinh nhân. Tất cả sự việc đều chỉ phát sinh trong một chớp mắt. Mọi người mới vừa tỉnh lại từ lúc thần Nam đánh bại Cổ Hy, này lại thấy cử động như vậy của thần Nam, ngoài trường lại huyền náo không ngừng. Trận chiến hôm nay, thần Nam không muốn vàng giành thiên hạ cũng không được. Càn Thi Phái trở lại đỉnh cao, không ngờ đã giúp thành hoàn cho uy danh của hắn. Càn Thi Phái biến mất đã gần ngàn năm, sau một thời gian dài như vậy, chuẩn bị Đông Sơn tái khởi, môn chủ đặc biệt phái Cổ Hy, một thanh niên đệ tử tu vi cao cường nhất trong môn phái đến giới tu luyện lập uy, giao cho hắn mang theo Đoạn Lạc Thiên Sứ để hắn có thể tung hoành trong đám thanh niên cường giả. Không ngờ đến việc Đoạn Lạc Thiên Sứ cường đại như vậy lại bị chém đứt thành hai đoạn trong tay của thần Nam. Câu chuyện sẽ được tiếp tục như thế nào? Xin kính mời quý vị huynh đài hãy theo dõi ở tập tiếp theo.